Sáng nay chúng con ngợi khen Chúa một lần nữa. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa sống trong chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng Christ đắc thắng. Hãy mở mắt chúng con nhiều hơn nữa để chúng con thấy Chúa. Thật là tốt khi chúng ta ăn lời Chúa chung với nhau. Chúng ta chỉ đọc vài câu thôi. Sau đó chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta nhai nuốt lời của Chúa. Và điều đó sẽ làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta. Đức tin chúng ta là chìa khóa. Tất cả những gì chúng ta phải tin những lẽ thật này, đức tin chúng ta phải được kích hoạt. Ở chúng ta là thân thể của Chúa, tất cả chúng ta phải nói những gì mà Chúa bày tỏ chúng ta. Cho nên tôi chia sẻ ngắn gọn rồi sau đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, làm chứng và nói lời Chúa. Như vậy tuyệt vời. Chúng ta hãy đọc Roma 8 câu 37. Chúng ta hãy đọc những câu này chung nhau bằng đức tin. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Bởi Chúa mà chúng ta thắng hơn bội phần. Amen. Thắng hơn bội phần. Chúng ta thắng thế gian, tội lỗi và cả ma quỷ nữa. Bởi đấng yêu thương chúng ta. Không thể nào mà chúng ta phải thấy đấng Christ ngoài chỉ trong Chúa chúng ta có thể chiến thắng được tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy đọc câu 35 tới câu 37. Trong ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cảm tạ Chúa vì Chúa yêu chúng con. Không có gì chân vẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ. Và Chúa là đấng chiến thắng. Nhờ Chúa mà chúng con có thể đắc thắng mọi sự. Amen. Nhờ Chúa chúng con có thể đắc thắng tất cả. Ở trong tình yêu thương thì không có sự sợ hãi. À, bởi chúng ta có thắng mọi sự bắt bớ. Và cả đói khát chúng ta cũng thể thắng hơn bội phần được. Trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo. Nhờ đứng cưới mà chúng ta thắng hơn bội phần. Trong mọi sự đó, chúng ta thắng hơn bội phận nhờ đấng yêu thương mình. Trong mọi sự đó, chúng ta thắng hơn bội phận. Tôi có một cái kinh nghiệm, có một cái điều đã ấn. Tôi nói với Chúa rằng, nếu mà Chúa cùng đi với con, thì con cho dù cái gì con sẽ đi theo Chúa cho dù Chúa đi. Sau đó tôi không có gì sợ cả. Ở trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình thắng hơn bội phần. Bởi tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể đắc thắng được. Ở đây nhấn mạnh với tình yêu ai phân rẽ chúng ta khỏi sự tình yêu thương của Đấng Christ. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đều có thể thắng được vì tại vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đấng đã chiến thắng. Chúng ta đọc trong Khải Huyền 5, nói đừng có khóc. Sư tử nhà Giuđa đã thắng rồi. Bây giờ chỉ có một cái người có thể mở sách bảy ấn mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi cũng nên Ngài cũng muốn cha cũng đắc thắng, cho nên Ngài đã ban cho chúng ta đấng Christ. Hôm nay tôi đã hiểu hơn một chút tại sao đấng Christ sống trong tôi. Chúa sống trong ta không chỉ giúp đỡ chúng ta trong gặp khó khăn, hay là khi mà tôi vui khi mà tôi gặp buồn bã, nhưng mà mục tiêu của cha là chúng ta để cho chúng ta trở thành những người đắc thắng. Cho nên cha đã ban cho chúng ta đấng Christ đã đắc thắng rồi. Cái đấng Christ toàn thắng đang ở trong chúng ta. Đây là cái điều quan trọng nhất trong hội nghị, là chúng ta phải thấy được đấng Christ toàn thắng. Ngài không chỉ ở đâu đó ở trên trời mà Ngài sống trong tôi. Và Ngài đứng cao hơn tất cả và đã chiến thắng tất cả, đã sống trong tôi và sống trong anh em. Chính vì vậy, chúng ta cũng có thể nhờ Ngài mà thắng hơn tất cả. Cho nên chúng ta phải kích hoạt đức tin của mình và đọc những câu kinh thánh này. Không chỉ trong buổi nhóm mà mỗi ngày ở trong hoàn cảnh. Chúng ta phải nói to bằng đức tin. Nếu mà anh em gặp hoạn nạn, và anh em nói những câu này ra bằng đức tin, nói là trong hoạn nạn này con muốn đắc thắng nhờ ngài vì ngài yêu con. Chúng ta phải nói thật là to bằng những cái câu kinh thánh này thì qua đó chúng ta sẽ thắng được. Có thể cái sự hoạn nạn nó không thay đổi liền, nhưng mà thay đổi được là chúng ta có thể đắc thắng. Nên cha yêu điều đó. Ở đây không nói là chúng ta đắc thắng gì đó, mà nói là chúng ta thắng hơn bội phần. Có nghĩa là chúng ta thắng, chúng ta còn hơn cả người đắc thắng nữa. Không phải là như là nhảy dây 5 mét mà cao, nhảy cao hơn chút xíu. Mà đây là nhảy cao 5 mét mà mình nhảy thành 10 mét luôn. Nghĩa là Nhờ Chúa mình thắng hơn bội phần. Tại vì Chúa rất là toàn thắng. Ngài đã thắng rất là xa, vượt trội. Ví dụ khi mà khi ma quỷ ma quỷ cám dỗ Chúa trong Matthew 4, Chúa đã thắng một cách vượt trội luôn. Ma quỷ phải bỏ đi. Cho nên chúng ta ngợi khen Chúa. Thật là một Thiên Cha thật sự muốn chúng ta trở thành người đắc thắng. Chúng ta nói chúng ta muốn trở thành người đắc thắng. Thì thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa với những câu này. Chúng ta hãy đọc Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 25. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 25. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách duy dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 57-58. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tất cả chúng ta hãy đứng dậy và đọc câu này. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Cha. Vì Ngài đã ban chúng ta chiến thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em yêu dấu, hãy vững vàng, chớ rúng động. Amen, ở trong Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chiến thắng. Như vậy không phải tuyệt vời sao? Tôi khích lệ anh em mỗi buổi sáng hãy bắt đầu ngày của mình, mỗi ngày của mình với những câu này. Nhưng buổi sáng khi anh em thức dậy, anh em nói với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa để ban giúp con chiến thắng. Thì cái ngày đó thật là tuyệt vời. Chớ nhờ Chúa Giêsu. Sự cảm tạ rất quan trọng, thật quan trọng để chúng ta cảm tạ. Không chỉ cảm tạ một cách chung chung, mà chúng ta hãy cảm tạ Chúa về sự thắng. Chúng ta là giống như những người giống những chiến sĩ ở ngoài mặt trận, mà trước khi mà chiến đấu mà mọi người đều ngợi khen, tại vì họ biết là mình đã chiến thắng rồi. Phaolô đã học để ngợi khen ngay cả trong nhà tù, cho dù hoạn nạn, Phaolô cũng luôn cảm tạ. Côrintô nhì đoạn 2 câu 14. Xong, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Phaolô ở đây cũng nhắc, bắt đầu như vậy, tạ ơn Đức Chúa Trời. Phaolô có nhiều hoạn nạn. Phaolô giống như bị giết cả ngày, giống như là chiên bị đem đi đến nước hàng làm thịt. Cho dù như vậy mà Phaolô vẫn cảm ơn Đức Chúa Trời. Tôi cũng muốn như vậy. Khi buổi sáng khi tôi dậy, tôi nói tôi cảm tạ Cha để ban cho con chiến thắng ở trong Chúa, cho con có chiến thắng. Đây ghi rõ rằng trong mọi việc, trong mọi lúc, chiến thắng của Chúa phải là có chuyện bình thường của chúng ta, chứ không phải thỉnh thoảng chúng ta mới có chiến thắng của Chúa như một lần trong tuần, mà thực ra nó là một chuyện bình thường để chúng ta trải nghiệm chiến thắng của Chúa. Cho nên chúng ta phải hướng cái nhìn về Chúa, đừng có nhìn vào bản thân của mình. Tại sao chúng ta không trải nghiệm chiến thắng? Thì vì chúng ta chỉ nhìn vào chính mình thôi, nhìn vào cái vấn đề của mình, vào những cái thất bại của mình, nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, nhìn vào sự yếu đuối của mình, nhìn vào những người làm chúng ta bị thất vọng, nhìn vào những thiếu sót của anh em khác. Chúng ta chỉ nhìn thấy nhiều thứ mà không phải đứng Christ. Cho nên chúng ta yếu sống trong sự yếu đuối, thất bại. Nhưng mà nó đừng có như vậy. Mục tiêu của hội nghị là chúng ta đừng có như vậy nữa. Đây hội nghị này phải làm cho tất cả chúng ta thành những người đắc thắng. Từ hôm nay chúng ta phải học để chúng khi ma quỷ đến, nếu mà nhìn vào cái sự yếu đuối của mình, thì mình phải hướng mắt mình về Chúa. Mình nói rằng: Chúa ơi, con nhìn về phía Chúa, con hướng cái nhìn về Chúa, cảm tạ Cha. Nếu có sự phàn nàn thì chúng ta hãy cả có phàn nàn chúng ta hãy cảm ơn. Khi mà có chúng ta hãy xem nhìn vào Chúa và cảm tạ Chúa vì chúng ta có chiến thắng của Chúa trong mọi lúc. Cái chìa khóa là ở trong đấng Christ luôn. Nếu mà anh em nhìn chiêm ngưỡng Ngài, đến với Ngài, thì anh em có chiến thắng. Nếu mà trong đấng Christ mà không có chiến thắng thì không thể nào được. Không thể nào được nếu mà chúng ta thấy đấng Christ mà lại không có thắng được. Ở khen Chúa, chúng ta hãy dùng cái đức tin này. Philip 3 câu 13. Câu rất ngắn gọn. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Amen. Tôi làm được mọi sự. Amen. Anh em hãy đọc câu này bằng tiếng Pháp to lên. Anh em có tin được như vậy hay không? Ở đây nói là mọi sự. Trong mọi lúc, mọi sự trong mọi lúc. Đấng Christ chúng ta thật là tuyệt vời. Toàn thắng của chúng ta thật là tuyệt vời. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu chúng ta thiếu sức mạnh thì sức mạnh đến từ Chúa. Một cái câu nữa. Thi Thiên 18 câu 30. Câu 29. Nhờ Ngài tôi đã xông qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt qua khỏi tường thành. Mọi tường thành. Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt qua khỏi mọi tường thành. Bởi Đức Chúa Trời chúng ta có thể vượt qua khỏi tường thành được. Amen. Bây giờ anh em có thể tiếp tục chia sẻ nữa. Chúng ta đừng có làm buồn Thánh Linh. Chúng ta phải học. Cho dù vấn đề hoàn cảnh nào, cho dù cảm xúc chúng ta thế nào, chúng ta phải áp dụng đến đức tin của mình và hãy Chúng ta đừng làm buồn Thánh Linh, mà chúng ta hãy dùng đức tin để dùng để nhận lấy chiến thắng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhảy và vượt qua khỏi mọi tường thành. Tôi chia sẻ một kinh nghiệm. Sáng nay tôi dậy, tôi nằm trên, không thể nào ngủ lại được. Cái đầu tiên tôi nghĩ tôi có nên cầu nguyện hay không? Tôi ngồi đó. Và suy nghĩ của tôi ở đâu đó. Tôi chỉ có ngồi đó. Và sau đó có gì đó trong tôi nói rằng hãy quỳ gối đi và hãy cầu quỳ gối và cầu nguyện đi. Và đầu tiên tôi cảm thấy yếu đuối thế. Nhưng mà khi tôi quỳ gối thì tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi đó chưa giống như một cái người khác vậy. Cảm tạ Chúa. Tôi đã chiến thắng được ma quỷ. Tâm linh của tôi đã vững mạnh. Tôi đã cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện thì có rất là nhiều điều để chúng ta cầu nguyện. Lời khen Chúa vì Chúa đứng được, vì Chúa làm mọi sự vì nhờ đứng thêm sức cho tôi. Tôi muốn chia sẻ một số điều. Sau giờ giải lao vừa rồi, tôi đã cầu nguyện. Và Thánh Linh đã nói với tôi. Chúa nói tôi đừng. Chúa nói ta cầu nguyện mỗi người cho điều trong lòng của mình. Để đứng để chia sẻ thì chúng ta cần phải đứng, phải có phải chiến thắng. Và bởi chúng ta đang có nơi với cuộc chiến lớn, chúng ta bởi ngày chúng ta có thể chiến thắng được. Câu chuyện về Gideon. Lúc đầu có 32.000 người, cuối cùng chỉ còn 300 người thôi. Mà họ đã làm gì? Họ chỉ có ngợi khen. Rồi sau đó là họ đã thắng được. Chúng ta phải đứng dậy, phải từ bỏ cái tôi của mình và ngợi khen Chúa. Ở trong khó khăn chúng ta có thể dùng đến Chúa liền. Ví dụ như cái đây 3 tuần vừa rồi tôi đang vô nhập viện, tôi đã kêu cầu Chúa và tôi đó Chúa cho tôi bình an liền. Chúa tuyệt vời. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa gìn giữ tôi. Chúa cầu xin Chúa tất cả chúng con. Cảm tạ Chúa. Chúa, chúng con muốn trải nghiệm những gì mà chúng con nghe. Chúng con cầu xin Chúa cho Chúa cả chúng con nhiều kinh nghiệm, dồi dào kinh nghiệm với Đấng Christ đã chiến thắng. Và chúng con muốn trải nghiệm cái sự sống đắc thắng cho chúng con mỗi ngày. Chúng con muốn hướng mắt mình về đến Chúa, muốn chiêm ngưỡng Chúa và đã tin Ngài. Chúng con chúc phước Chúa, trong danh Chúa cho tất cả các thánh đồ ở đây. Xin Chúa cho tất cả chúng con đều được thắng hơn bội phần nhờ Đấng yêu thương chúng con. Chúa, xin chúng con xin cho mọi trẻ em được thắng hơn bội phần nhờ Chúa. Xin Chúa hãy đổ đầy các trẻ em với Chúa, và xin Chúa cho họ làm cho những người phục vụ Chúa ở trong nước Ngài. Trong các quan sát 6, Chúa nói Gideon trong các quan sát 6, tôi cảm tạ Chúa. Tôi nói với Chúa là tôi không có sức lực, tôi không có thể nào chống được kẻ thù được. Nhưng mà Chúa trong tôi là Đấng chiến thắng. Tôi muốn làm chứng rằng chúng ta có thể thắng trong mọi sự được. Trong tuần trước, tôi có nhiều vấn đề khó khăn. Có những điều mà trước hội nghị này, có một số điều mà cảm thấy bất lợi với tôi, như xe hơi của tôi bị hư, rồi xe đạp bị vấn đề. Nhưng mà tôi có thể nói rằng nhờ Chúa tôi đã thắng hơn mọi phần và thắng được cả tội lỗi qua các hình thức như là giận dữ. Rồi khi cảm tạ Chúa, về nhà Chúa, nếu mà chúng ta không còn sức lực nữa, chúng ta phải ý thức rằng có cuộc sự sống chúng ta, sự sống trong chúng ta không có tội lỗi. Ngoài sự sống mà đánh gác chúng, để gánh vác chúng ta, để chúng ta giúp ta thắng hơn tất cả. Chúa cũng để chiến thắng ma quỷ bằng lời Chúa, giống như Ma-thi-ơ 4, khi Chúa bị cám dỗ. Ma quỷ nói rằng nếu mà ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy hóa đá này thành thành bánh. Chúa trả lời rằng đó là có lời chép rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Rồi sau đó có sự cám dỗ khác nữa. Ma quỷ cũng dùng kinh thánh. Ví dụ như câu 6 nói, nếu người gieo mình xuống thì có thiên sứ gìn giữ. Rồi Chúa Giêsu phán cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có nghĩa rằng với lời của Chúa, chúng ta có thể đánh ma quỷ được. Hắn phải bỏ chạy. Cho nên chúng ta phải để lời Chúa trong lòng chúng ta và trong miệng chúng ta trong mọi lúc. Tôi muốn luôn làm chứng những lời này rất rất là mạnh mẽ, tuyệt vời. Đấng Christ toàn thắng đang sống trong chúng ta. Chúng ta phải ý thức như vậy. Đấng Christ toàn thắng này đang sống trong chúng ta. Trong tuần trước, trong lúc chuẩn bị hội nghị, tôi đã đầu cầu nguyện với nhiều với Führer như dàn thứ nhất đoạn 4 câu 4, đứng cho chúng ta mạnh hơn kẻ trong thế gian. Tôi để ý rằng nó có nhiều thay đổi trong tôi. Chúa không chỉ ở đâu đó ở trên trời, ở ngoài, nhưng mà Ngài thực sự trong tôi. Đấng Christ tuyệt vời này, sống động này ở trong tôi. Chúng ta thường không để ý tới Đấng Christ, nhưng chúng ta ý thức rằng Đấng Christ sống trong chúng ta. Trong nhiều tình huống, cho dù tình huống nhỏ, khi tôi làm việc hay ở trong trường đại học, tôi phải để ý là Đấng Christ trong tôi. Và Đấng Christ này muốn gì, tôi ý thức được. Cho nên chúng ta cần Chúa. Không chỉ để cho tôi cảm thấy tốt đẹp hơn, mà vấn đề là Đấng Christ muốn tác động gì trong tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi cảm thấy tê liệt, tôi sợ ai đó. Nhưng ta không cần phải sợ. Mà Phaolô nói rằng trong mọi sự tôi có thể nhờ, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho tôi. Và cái Gideon cũng vậy. Những người mà đầu tiên bị gửi về nhà đó là những người sợ. Nhưng mà chúng ta tin tưởng Chúa. Đấng Christ sống trong chúng ta. Thật tuyệt vời Đấng Christ sống cho chúng ta. Nhất là khi do lúc chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu đức tin, hay chúng ta cảm thấy thất vọng, nản lòng trong những tình huống kéo dài. Đến lúc đó thì chúng ta phải nói lẽ thật, nói thật là to. Chúng ta đừng có để cho ma quỷ làm chúng ta sợ, ngăn cản chúng ta. Đức tin đến từ việc nghe lời Chúa. Ma quỷ muốn chúng ta nói sự giả dối của hắn. Nếu chúng ta được có tin sự giả dối hơn lời của Chúa. Roma 5 nói rằng những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Và chúng ta có Đấng Christ sống trong chúng ta có thể kêu cầu Ngài và gọi những gì chưa có trở nên có được. Cho dù trong cái tình huống nào chúng ta thiếu đức tin, chúng ta có thể nói cái câu này, tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho tôi. Tôi sẽ đi đọc lại câu này thật là nhiều cho đến khi nó trở thành hiện thực của tôi. Giống như là Hebrews 11 câu 6. Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Lời khen Chúa, chúng ta có thể dùng đức tin của mình. Ngợi khen Chúa. Các vua nhì đoạn 6 câu 16, Elise đáp rằng chớ sợ, những người ở cùng chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Câu chuyện khi Elise với những người phục vụ ông. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi Chúa, hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm vậy sao? Đó giống như là cái tình huống của tôi mỗi buổi sáng. Khi tôi thức dậy, tôi muốn dành thời gian với Chúa. Thì tôi thấy giống như là suy nghĩ của tôi giống như các ngựa và xe vây quanh thành. Tôi thấy vấn đề của mình. Nhưng mà tôi giống như mù á. Tôi thấy những gì ở bên ngoài thôi. Tôi không thấy được những gì mà không thấy được. Mà những gì mà không thấy được mới là hiện thực. Giống như câu 16 nói vậy, chớ sợ, những người ở cùng chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Câu 17, Elise cầu nguyện rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy mở mắt chúng nó, hãy mở mắt kẻ tôi tớ, để nó thấy được. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa mở mắt mình để mình thấy được. Để mình đừng có thấy những cái gì ở bên ngoài. Những gì ở thế gian này. Chúng ta phải thấy được Đấng Christ cao hơn tất cả. Khi mà chúng ta mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta phải hướng mắt mình lên Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta phải cầu xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đài những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Đó chính là sự, đó mới là hiện thực. Chúng ta không có một mình. Chúng ta không phải chiến đấu một mình để chống cho thầy của mình. Mà chúng ta có một cái đội quân của Chúa, đội quân thuộc linh. Thật là tuyệt vời. Chúng ta thật là mù. Đó là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta thấy rõ được, thì chúng ta sẽ có cái chiến thắng rồi. Chúng ta nói những cái người mà chúng ta, nếu ta mù thì chúng ta thấy, nhìn mà không thấy được, nên chúng ta phải thấy được. Tôi không chỉ muốn thấy như bên ngoài, mà tôi muốn thấy được cái hiện thực. Ngày nay Chúa ở đâu và Chúa làm gì? Và chiến thắng của Chúa ở đâu? Nếu tôi thấy được thì tôi có thể vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi thức dậy cho cầu xin Chúa hãy bày tỏ cho tôi. Thật là tốt. Chúng ta cùng đến với nhau và cùng nhau cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta. Chúng ta muốn thấy được những gì mà Chúa đang làm. Và Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Hồi nãy là đoạn trong các vua nhì đoạn 6. tôi cũng muốn dâng sự tôn kính cho Chúa. Với lời trong lời của Ngài. Điều những điều này nè. Đấy là khích lệ cho tôi. Tôi cầu xin Chúa hãy mở mắt ra để tôi thấy những kẻ thù của Ngài, kẻ thù của nhà Chúa, kẻ thù của nhà tôi. Tôi cầu nguyện như vậy. Và khi tôi mở miệng ra, tôi nói với Chúa là xin hãy mở mắt ra để cho tôi thấy được ảnh hưởng của ma quỷ. Vì tôi đã thường không thấy được. Cho nên thì tôi cũng mỗi khi thức dậy vậy, nếu tôi thấy rõ ma quỷ thì tôi sẽ chạy nhanh, tôi sẽ chiến đấu chung với Chúa. Và lúc tôi cầu nguyện, Chúa kêu tôi gọi cho ba mẹ tôi. Tôi gọi điện thoại cho ba mẹ tôi. Và ba mẹ tôi có không tốt, có bị sét, bị sốt. Và Chúa phán với tôi, ma quỷ rất kẻ thù chúng ta rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lại ngủ quên. Chúng ta lại mê ngủ. Cho nên tôi đã khích lệ ba mẹ tôi cùng nhau đọc trong Khải Huyền 3. Và điều đó là khích lệ ba mẹ tôi. Và khi tôi cùng cầu nguyện với ba tôi, và tôi hay nói Amen. Tôi nói với ba tôi là đừng có ma quỷ chiến thắng ba ở trong chỗ yếu đuối. Chúa là đứng chiến thắng, đứng đắc thắng ở trong ba. Và Chúa khích lệ tâm linh của tôi để tôi có thể tiếp tục cầu nguyện. Và Chúa mở mắt cho tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa thức tôi dậy hôm nay để tôi gọi điện thoại cho ba mẹ tôi để khích lệ cho ba mẹ tôi, cầu nguyện với ba mẹ tôi. Thật là tốt, ta phải quen biết Chúa. Chúng ta phải cho nên tôi rất thích đọc Khải Huyền 5. Câu 5 nói rằng một trong các trưởng lão nói với tôi là đừng có khóc. Kìa, sư tử nhà Giu-đa đã chiến thắng. Chứ là chồi của vua David đã thắng để có thể mở quyển sách này ấy ra, tháo 7 cái ấn ra. Ở trong câu 3 nói rằng dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc xem nó nữa. Nhưng Chúa tuyệt vời. Tôi rất cảm động vì ở đây nói rằng sư tử chi phái Giu-đa. Đó là Adam cuối đã chiến thắng. Tất cả chúng ta đều biết Adam đầu tiên. Tất cả chúng ta đều biết mình rất là tốt, mình nhiều. Chúng ta biết sự yếu đuối, thiếu thốn của mình. Nhưng mà ở đây, chúng ta cần phải thấy, chúng ta cũng cần phải biết đứng Christ, đứng toàn thắng trong chúng ta. Để chúng ta đừng có nói rằng tôi yếu đuối, tôi không làm được. Chúa đã chiến thắng ở mọi sự thất vọng. Ngài cũng bị người ta coi thường. Khi tôi người khác khinh thường, tôi bị người ta khinh thường thì tôi lại là khóc. Nhưng mà Chúa đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng mà Chúa đã chiến thắng được. Chúng ta cần phải ý thức rằng Adam cuối đã thành linh ban sự sống. Tôi không có muốn nói nữa là tôi yếu đuối nữa. Tôi quá yếu đuối, tôi không muốn nghe như vậy nữa. Chúng ta có chúng ta phải thấy đấng Christ đang thắng này, và Ngài đã thắng khi Ngài làm người. Ở đây mới ghi là sư tử của nhà của chi phái Juda, chồi của vua David. Chúng ta phải được khích lệ hơn nữa vì Ngài sống trong chúng ta, ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy quen biết Ngài nhiều hơn nữa, lĩnh hội Ngài nhiều hơn nữa. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho Adam. Nếu chúng ta chỉ nghĩ tới cái tâm hồn của mình thì chúng ta thấy mình không làm được. Nhưng mà Chúa rất tuyệt vời, Chúa đã vâng lời cho đến chết trên thập giá. Ngợi khen Chúa. Chúng ta đừng có nói là chúng ta không làm được nữa. Mà chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không được, nhưng mà Chúa sống trong con. Cho dù mình bị thiếu thốn gì đó, nhưng mà nhờ Chúa con có thể thắng được. Cảm tạ Chúa. Chúng ta phải quen biết Ngài. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta để ý rằng tất cả chúng ta có một cái mục tiêu. Chúng ta phải thấy là có một cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan. Ở trong sách Gióp, chúng ta thấy Satan đã có cuộc chiến với Đức Chúa Trời. Mục tiêu là Gióp. Satan muốn làm cho con người trở nên vô giá trị. Hôm qua chúng ta đã thấy rằng nhưng Cain đã sa ngã thế nào. Trong Luca 15, người con hoang đàn đã trở nên vô giá trị như thế nào. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Anh em có tưởng tượng được hay không? Một cái người con có một người cha giàu lại có một kết cục như vậy. Nếu chúng ta thấy Satan làm cho con người trở nên vô giá trị như vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng Chúa lớn hơn và Chúa đã chiến thắng rồi. Và Chúa ban cho người đó của ánh sáng luôn. Giống như trong 18, ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa rằng khi mà câu 17, vậy nó tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta ở đây phải chết đói. Cho dù chúng ta ở trong tình huống nào đó, cho dù trong cuộc chiến như thế nào, cái giải pháp duy nhất là chúng ta quay lại hội thánh, tại vì hội thánh chỉ mới có bánh dư dật thôi. Và Chúa trong hội thánh, là những gì Chúa phán trong hội thánh giúp chúng ta chiến thắng được. Và trong hội thánh chúng ta còn có lời tiên tri giúp chúng ta có thể chiến thắng được. Chúng ta phải thấy rằng trong hội thánh có lương thực dư dật. Tôi muốn làm chứng rằng nếu mình cảm thấy mệt mỏi, thấy không thể nào mà cầu nguyện được, thì anh em hãy kêu một cái người anh em hay người chị em nào đó để cùng cầu nguyện nhau. Cầu nguyện chung nhau. Có một cái câu chuyện khi mà David bị vợ con David bị bắt đi, thì những người theo David thì rất mệt mỏi. Có những người mà đi tham gia chiến để cứu giải cứu vợ con của mình. Và David sau đó David kêu sau đó David để David kêu sau đó chia chiến lợi phẩm cho những người ở lại. Cho nếu anh em mệt mỏi thì anh em có thể kiếm người khác để anh em khác cầu nguyện chung với anh em. Bây giờ chúng ta hết buổi nhóm. Chúng ta có thể chia sẻ gì mà Chúa tác động cho chúng ta. Rồi hết buổi nhóm hết anh em. Lúc 0:30 có nhóm nữa.
Option 2 auf dem Fußballplatz unten bietet Simon und Wolfgang ein Fußballspielen an. Das ist hauptsächlich für Grundschulkinder aufwärts. Also nicht für die ganz jungen Kinder, sondern nur ab 6 und älter oder 5. Und Option 3, es gibt noch ein Bastelangebot von Jan, Joanna und Ellie, auch hier auf der Wiese. Und alle Angebote fangen um 14 Uhr an. 14 Uhr, hier vor der Versammlungshalle, das mit dem Flachs, auf der Wiese und unten auf der Fußballwiese, das Fußballspiel. Genau, das war's.
Ganz kurz auch noch eine Ankündigung für morgen. Schauen, dass ihr das schon mal im Hinterkopf habt. Da wollen wir hier in der Versammlungshalle ein paar Loblieder aufzeichnen für die App mit Instrumenten und Gesang. Und machen wir auch nach dem Mittagessen, wahrscheinlich ist 14 Uhr auch ein guter Zeitpunkt. Wer Lust hat und auch gerne seinen Geist befreien möchte, darf sich da gerne einfach hier versammeln und wir können ein paar Lieder einsingen. Es geht aber dabei nicht vordergründig, um hier perfekte Studioaufnahmen aufzuzeichnen, sondern wirklich auch den Herrn anzubeten mit Lobliedern und ihn zu preisen und wirklich auch dem Geist Raum zu geben. Also das wird morgen dann stattfinden, am Freitag nach dem Mittagessen treffen wir uns hier und dann, genau, wer da gerne Lust hat und Freude hat, Loblieder zu singen, darf gerne da sich anschließend dazukommen. Genau, und heute Abend 19.30 Uhr, gestern war 20 Uhr Versammlung, heute Abend ist Versammlung dann Start 19.30 Uhr. Genau, und wer gerne zum Gebet schon vorher kommen möchte, kann gerne schon um 19 Uhr oder 19.15 Uhr schon zum Gebet kommen. Ich wollte noch kurz sagen, die Konferenz ist wie immer ohne feste Teilnahmegebühr. Also niemand ist verpflichtet, irgendetwas zu zahlen. Wer trotzdem etwas geben möchte, kann das entweder tun, es gibt außen auf dem Büchertisch, ich glaube ganz links in der Ecke, einen kleinen Gabenkasten, da kann man was reintun. Und vorne am Gabenkasten ist auch eine Kontoverbindung für die, die etwas überweisen. Dann guten Appetit.